Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Trong cuộc sống này, nếu như mà chúng ta chịu khó quan sát một tí thì thấy rằng có những người giàu thì giàu ơi là giàu, mà có những kẻ nghèo thì nghèo ơi là nghèo. Càng giàu nó lại càng giàu hơn, mà càng nghèo lại càng nghèo hơn. Và có những người giàu thì cũng đến rồi nghèo, mà có người nghèo thì tự nhiên là giàu. Quý vị có thấy như vậy không? Có. Và cụ thể, rất là cụ thể, ngay bây giờ cũng có một nhân vật nằm trong cái số tình trạng đó, cũng nghèo ơi là nghèo, và cuối cùng trở lên giàu ơi là giàu. Và cái phép màu gì mà để khiến ông ta đạt được điều đó? Thì ngay bây giờ quý vị sẽ thấy được ở trong một câu chuyện có tựa đề là Phước báo hiển tiền. Thì ở cái nước tên là Hoàng Na, rất là xa xưa, và trong cái nước đó thì nhờ mọi người đều thấm nhuần cái lời dạy của Đức Phật, cho nên đặc biệt cái dân chúng ở trong cái nước này rất là dễ thương. Và nhờ thấm nhuần cái lời dạy của Đức Phật cho nên mọi người sống rất lương thiện, hòa đồng, giúp đỡ, thương yêu lẫn nhau. Và trong đó thì có một đôi vợ chồng tên là Kế Sa La. Thì hai vợ chồng này rất là tốt, hòa đồng với mọi người, và đặc biệt là có một cái tấm lòng rất là thương yêu mọi người. Nhưng mà có cái khổ nỗi là rất là nghèo, nghèo nhất trong cái số dân đất nước đó, thuộc dạy xóa đó giảm nghèo. Tại vì nghèo là phải nói đến đôi vợ chồng này. Mặc dù là nghèo như vậy, nhưng mà hai vợ chồng có một tính rất là quý, đó là không bao giờ mà vì cái nghèo đó mà có một cái ước mong làm cái chuyện gì để cho mình trở nên giàu có, làm cái điều ác gì hết, mà sống rất là lương thiện. Không những thế thôi đâu mà hai ông bà ta thì lại còn tìm cách để giúp đỡ rất là nhiều người ở trong làng á. Tại vì ông bà này có cái giỏi là học rất là nhiều cái lời dạy của Đức Phật, cho nên gặp ai là khuyên đó là làm ác thì khuyên đừng có làm ác, làm thiện. Ai không biết bố thí cúng dường, khuyên bố thí cúng dường. Có cái đặc biệt là nghèo mà như vậy. Thì một biến cố bất ngờ xảy ra ở cái ngoài thành Hòa Na đó. Một hôm có một cái dịch bệnh mới xảy ra. Cái dịch bệnh này, căn bệnh này không biết là cái bệnh gì mà mọi người tự nhiên lăn đùng ra trên bình mẩy á, nổi sảy đỏ ao lên và mọi người lăn ra chết, như là một cái dịch tả vậy đó. Cái căn bệnh này thường rất là xảy ra ở bên Trung Quốc, thì bên nước Ấn Độ thời bây giờ cũng có cái căn bệnh này. Cho nên ngoài cái thành tự nhiên người ta rất chết chóc rất nhiều, và có những người bệnh bị thấp thoi chết. Thế là mùa màng bị thất thu, mọi người thì trong cái cơn khổ nạn như vậy. Cho nên những người giàu có thì bắt đầu ai cũng thấm nhuần lời dạy của Đức Phật, có tiền có của bắt đầu đi mua gạo, mua cơm, mua cái này cái nọ để giúp đỡ mọi người. Và đặc biệt thì họ biết tìm đến ở những ngôi chùa và mua hương đăng trà quả để về nhờ các sư tụng kinh để cầu nguyện cho những cái linh hồn vừa mới mất đó bất đắc kỳ tử, cho họ mau được siêu thoát, và cầu mong cho những người mà đang mắc cái căn bệnh hiểm nghèo này thì tai qua nạn khỏi. Và mọi người làm được việc như tốt như vậy. Còn đôi vợ chồng Kế Sa La thì nghèo quá, lo làm lụng vất vả, chưa hay cái tin gì hết. Và thế là một hôm vào một buổi sáng, như công việc hàng ngày, thì hai vợ chồng lên đường để đi tìm đến những cái nhà, cái vị trưởng giả để xin vào đó mà làm mướn, kiếm cơm mà ăn. Đi ở đờ đó, rất là nghèo. Và trên đường đi thì vị chồng mới thấy thì rất là nhiều vị trưởng giả ở trên một chiếc xe ngựa chở rất là nhiều cái bao, nhiều cái gói. Và hỏi ra này, ông ơi, ông chở đồ gì đó lũng cũng lén kén vậy, đi đâu cơm đụng gạo mới đi. Các quan lính ở sau nữa đi hồ tâm theo, trời ơi, ông ở nước nào mà hỏi kỳ vậy, bên ngoài thành Hòa Na dân chúng ta chết quá trời, tôi đang khổ sở, tôi đã cứu người ta chứ còn gì nữa mà hỏi. Thôi được rồi, đừng có làm mất thời gian, để tôi đi. Và thế là người ta chạy chở đi. Thì anh ta nghe như vậy thì hốt hoảng và ngạc nhiên, trời ơi, có chuyện này xảy ra nè. dân chúng đang lâm vào cái cơn hoạn nạn như vậy à?
Thì một lúc trầm tư mà anh ta suy nghĩ, thế thì bằng cách nào?
Bằng cách nào mình có thể giúp cái dân ngoài thành Hòa Na này vượt qua những cái cơn khổ nạn như vậy? Nhưng mà anh nghĩ lại thì gia đình mình chỉ có hai bàn tay trắng, cơm không có ăn, áo không có mặc, thì làm sao mà giúp được như các vị trưởng giả kia? Mặc dù là như vậy, nhưng mà ông ta cũng phát lên một thệ nguyện rằng, mặc dù con đây rất là nghèo khổ, nhưng mà con xin phát nguyện rằng, dù con có đổi lấy cái thân mạng của con đây, mà có thể giúp được cho những người dân ở ngoài thành Hòa Na, thì con cũng xin chấp nhận, xin trời Phật chứng giám lời thề nguyện của con. Và nếu như mà cho con làm được cái điều này, thì con xin chấp nhận hy sinh cái thân xác này. Thì ông ta phát cái lời thề nguyện đó rồi, nhưng mà phát thì phát thôi, có ai giúp ông gì cho nữa đâu. Không biết gì hơn, thế là ông ta lầm lũi trở về, không thiết tha gì đi làm lục cha nữa, thất thiểu bước cao bước thấp trở về căn nhà của mình. Thì tối đến, bên ngọn đèn dầu le lói, một mâm cơm, một đĩa rau muống, một chén nước tương dọn ra, hai vợ chồng ngồi thì như mọi lúc, vợ chồng rất là vui vẻ ăn cơm bên nhau. Hôm nay thấy cái mặt ông buồn so, buồn ơi là buồn. Ngồi vô thì bới chén cơm xong, ông ăn, ông gác đũa lên, ông ngồi chùm hổm chân lên, mặt ông chống cằm. Bà vợ ngạc nhiên, anh ăn cơm đi chứ làm gì mà rầu rĩ thế?
Để cái bà ăn trước đi, từ từ tôi ăn. Trời ơi, rồi buông kiếm đầu rồi, ông tưởng tìm được bát cơm này là dễ, sao ăn dùm tôi một cái, mệt quá.
Thì bà ăn đi, mệt quá.
Thì ông ta không ăn được, ông ra ông đứng ở cửa, ông chống ra cửa ông nhìn. Thì bà vợ cũng đâu có ăn nổi, thấy người chồng mình có ăn nổi không, quý vị có ăn nổi không?
Sao?
Trời ơi, nó tham dữ vậy.
Còn vợ này không ăn nổi, thấy người chồng của mình, người yêu của mình mà như vậy sao đành đoàn ăn nổi.
Đây nó ăn nổi, trời ơi, mà tham ăn dễ sợ luôn.
Trời ơi, không ngờ nha, bây giờ mới khá rõ nha. Bà vợ ăn không nổi, thế là phải chạy ra. Anh có chuyện gì? Sáng nay bị cô nào hớp hồn nữa không? Đi theo nó đi.
Nè bà đừng có nói tầm bậy tầm bạ. Đừng có nghi tầm bậy tầm bạ. Bà biết cái gì mà nào nói. Bà ngồi xuống đi, tôi nói cho bà nghe. Làm gì ghê vậy? Nói đi, nói đi.
Sáng nay á, tôi đi ra ngoài thành tìm việc làm nè. Mà trên đường đi á, gặp rất là nhiều người. Họ chở lương thực đi và tôi mới hỏi là chở đi đâu. Thì họ mới cho tôi biết rằng, cái ngoài thành Hòa Nam mình đang sống đây yên bình đây nè, người ta chết chóc hàng loạt ở đó, bệnh tật đang rung rẩy ở đó, ta khổ sở như vậy, tôi buồn tôi thương, biết chưa? Nghi ngờ tầm bậy tầm bạ, cô nào mà bắt tôi?
À thôi thôi thôi, biết rồi, bớt giận, thôi được rồi, ngồi xuống ăn đi, ăn đi, ăn đi,
ăn đi gì nữa mà? Bây giờ bà có cách gì mà giúp tôi thì giúp dân chúng Hòa Nam bên á được yên bình no đủ đi rồi tôi ăn.
Trời ơi, ông ơi, ông nhìn lại cái gia đình của mình đi. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Cái bữa cơm hai vợ chồng mình đây ông thấy rồi. Ngày thì ăn cháo, ngày thì ăn cơm, đâu muốn nước tương mà đòi giúp cho ai.
Vậy mà cũng nói.
Nhưng mà thôi ăn này, tôi nói cho này. Được rồi, tôi sẽ có cái cách này. Ông nghĩ sao nha? Ông nghĩ xấu tôi không à? Bộ tôi tưởng tôi không thương những người đó à?
Đúng rồi.
Bây giờ như thế này này. À, ngày mai đây á, tôi sẽ phát nguyện cho luôn nè. Tôi sẽ phát nguyện đi qua bên trong nhà cái trưởng giả giàu có nè. Tôi xin ở đó luôn. Tôi không thèm ở đây nữa. Tôi sẽ ở đó cho ông ta. Rồi tôi xin tiền ông ta về đưa cho ông. Ông đem qua đó, ông mua lương thực, ông giúp đỡ người ta. Được chưa? Hỏa lòng hỏa dạ ông chưa?
Bà đi qua đó bà đỡ. Bà điên à?
Ủa sao nó tôi điên? Thì không phải là ông muốn có tiền thì phải như vậy thôi, chứ bây giờ bằng cách nào?
Bà điên à?
Sao lại điên?
Tại sao anh nói em điên? Sao không điên được? Tôi hỏi bà nè, bà là người gì?
Thì em là chồng vợ của anh.
Là vợ thì đương nhiên cô là con gái, con gốc, thân chân yếu tay mềm, rồi còn cái gì nữa?
vợ tôi tự nhiên qua ở bên vợ làm vợ người ta, nó không điên là gì? Con chồng nào chịu không? Điên á, con chồng nào điên mà chịu vậy á? Cho nên không được, thôi bà ơi, bỏ cái ý định đó đi, không bao giờ tôi không có chấp nhận. Cách gì cách khác đi,
cách luôn cái tự nhiên là qua ở bên tôi ở gia vô gia. Thế bây giờ sao?
Thế thì bây giờ như thế này thôi, cách này thứ hai nè, có nghĩa em với anh luôn đi qua bên nhà người ta ở luôn. À, có nghĩa có em có anh luôn, được chịu chưa? Có quá có ai gì có, nếu mà ông ăn hiếp em á thì có anh chống đỡ lại giùm, có gì bảo vệ cho em, như vậy là chắc là anh bằng lòng rồi phải không? Được, ok, vô. Yeah, không nhất như vậy rồi tôi chấp nhận ý kiến này, được thì tự nhiên đi, để bỏ tay mình đây à. Được rồi, nhưng mà nhà nào bà, bây giờ chọn nhà nào? Ông Tam, ông Tứ, ông Lục, ông Thất. Rồi được rồi, đúng rồi, ngày mai mình sẽ qua nhà ông ta, ông này là giàu lắm. Và thế là quả thật hai vợ chồng sau khi thống nhất cái kế hoạch đó thì ngồi xuống bàn ăn, ăn cơm xong ngủ một giấc. Thế là sáng dậy khăn gói bắt đầu lên đường tìm đến nhà một vị trưởng giả rất là giàu có. Cửa đóng then cài, hai vợ chồng tới bấm chuông reng. Và không có chuông nghe thôi, đã chưa có chuông. Thì tới cái gõ cửa thì Quân lên ra mở cửa và xin vào gặp vị trưởng giả. Thì rất là may quý vị ạ, không biết sao mà tự nhiên ông trưởng giả này rất là dễ thương. Vô mấy ông chồng bà vợ mới trình bày, nói dạ bạch ông, không giấu gì ông thì vợ chồng tôi rất cần một số tiền để đi qua giúp bên cái nước dân chúng bên ngoài thành Hòa Na, họ đắc cái Hòa Na, cho nên tôi xin đến đây để ở đờ giúp việc cho ông. Hai vợ chồng tôi luôn, không phải mình tôi, cho nên mong ông chấp nhận. Đã được rồi, chuyện đó tôi rất là tán đồng. Thế hôm nào là hai ông bà tính qua? Thế theo ý ông thì bao giờ chúng con có thể qua đây làm việc được? Thì tùy hai ông bà. Thôi bây giờ như thế này, tôi sẽ ứng trước cho hai ông bà 100 quan tiền và đồng thời cho ông bà 7 ngày về thu xếp công việc nhà, làm gì đó trong 7 ngày rồi quay trở lại đây. Nếu như mà sau ngay 7 ngày trở lại mà đem đủ cho 100 quan tiền á trả lại thì thôi, có thể khỏi ở đợ tự do cũng được, tôi không sao. Vậy à, thầy dễ thì con cảm ơn rất là nhiều. Đây thôi được rồi, đây 100 quan đây, đem về đi. Thế là tự nhiên vô cái chưa quen chưa biết gì được 100 quan tiền đem về, thì hai vợ chồng rất là hờ hững, ngay lập tức hôm đó đi thẳng ra tiệm vàng. Hồi đó có tiệm vàng đó, đi ra ngoài chợ đổi liền 1 quan tiền và mua gạo, cơm, thóc, nếp gì. Thuê 1 chiếc xe chở lên và chở thẳng ra bên ngoài cái thành Hòa Na. Dân chúng rất là đói ở đó. Thì tìm đến một cái chỗ mà quý vị biết không? Một ngôi chùa. Hai vợ chồng này cũng rất là khôn nha. Không phải tự nhiên là tới là đụng ai cho đó đâu. Rất là có tư duy, tính toán. Tìm đến một ngôi chùa tên là Bàn Đa. Thì tìm đến ngôi chùa gặp một vị trụ trì mới bạch ông thầy rằng, nó bạch thầy, con biết là cái dân chúng ở đây đang rất là đói khổ và vợ chồng con đây đã quyên góp được 1 xe thóc gạo và xin dâng cúng cái thực phẩm này cho dân chúng ở đây. Nhưng mà trước khi con dâng cái vật phẩm này thì xin thầy hãy cho vợ chồng con trong vòng 7 ngày thì xin thầy 6 ngày đầu cho vợ chồng con được mở một cái đàn cầu siêu giải oan bạc độ để cầu nguyện cho những cái vong linh mà không may xấu số vừa mới qua đời thì được siêu thoát. Và đến ngày thứ 7 thì con xin dâng cúng tất cả những cái vật phẩm này cho những ai còn sống sót và cầu mong họ có một đời sống bình an. Nó được rồi, trời ơi, ông bà làm như vậy rất là bài bản, tôi chấp nhận đồng ý ngay. Thì được thầy trụ trì chấp nhận rồi, hai vợ chồng trở về lo liệu. Thì sau khi hai vợ chồng vừa bước ra khỏi cổng chùa thì bỗng chợt đức vua cũng tìm đến. Ông đức vua vào gặp thầy trụ trì và cũng thưa rằng, thầy à, thứ 7 tuần sau này thầy cho tôi mở một cái cuộc bố thí cúng dường cho cái dân ngoài cái thành Hòa Na này, để mọi người nhờ cái ân đức lọc của tôi mà thoát qua cái cơn hoạn nạn này.
Trời ơi, vô tính sao ngày nào cái thứ bảy này là có hai vợ chồng kế xa nó bố thí rồi không được, chuyển con này cắt.
Ông về cứ gặp nói tôi vua nó. Trời ơi, hòa thượng nó khuyên thương tôi về nói với nó đi. Nó có đức vua là thứ bảy tới bố thí, nó thế nào nó dời lại chứ. Tự nhiên công việc mà tự nhiên bảo bây giờ.
Thôi được rồi, để con tôi về tôi hỏi. Và thế là tìm đến gặp kế xa la, nó kế xa la ơi. Hôm qua đức vua mới vào chùa gặp thầy. Và ông nói thứ bảy này tới cũng mở một cái cuộc bố thí cúng dường. Cho nên đó, bây giờ hai vợ chồng ông hoan hỷ nhá. Dời cái ngày này dùng cho đức vua đi, rồi có thể là ngày xong sao để ông làm cũng được.
Ồ không được thầy ơi.
Sao sao vậy, ông làm gì mà không được dữ vậy. Ông làm đợi làm thuê thì khi nào làm được, công việc gì đâu mà không được.
Nó dạ không được. Thầy để nói với đức vua giùm con, nếu mà đức vua phạt con, để tù con, thậm chí giết con thì con chịu. Thì con không thể nhường cho đức vua được. Nếu như mà đức vua không nữa, thì nếu mà muốn làm ngày đó thì chung hùng với con làm chung.
Không, để ra tôi về tôi hỏi. Thế là tới gặp đức vua. Nhưng mà bạch hoàng thượng, tôi có tới gặp vợ chồng rồi. Thưa rồi, như lời đức vua nói, có hoàng thượng cũng đoàn hoàng, không sai. Nhưng mà cái vợ chồng kế xa la này nó đã bảo rồi, về thưa là với hoàng thượng là nó không chấp nhận. Nếu như hoàng thượng á không chấp nhận lời thỉnh cầu, có thể phạt nó, giết nó đi nữa. Và cái điều kiện thứ hai, không chấp nhận thấy thì đức vua hãy hùng mà làm chung với nó, tổ chức bố thí. Trời đất ơi, nó là cái thằng gì ở đây mà ghê vậy?
Kế xa la, cái tên tôi mới nghe. Mà sao dữ vậy ta? Ông kêu nó tới đây.
Và thế là không biết gì thì hoàng thượng cũng cho triệu hai vợ chồng này đến. Thì đến đức vua, đến gặp đức vua. Hai vợ chồng khom nom em nghe tới gặp đức vua, quỳ xuống. Thôi ông khỏi quỳ, ông đứng dậy. Tôi nghe ông ngon lắm, quỳ làm gì?
Con có làm gì đâu mà cho đức vua ông quỳ.
Thôi đứng dậy, nghe tôi hỏi trả lời cho xong cho suốt.
Ông là của cải được bao nhiêu? Hả? Mà đòi là chung là hùng với tôi.
Con thưa đức vua là con có được bao nhiêu đâu, con là ở đời, con giàu.
Thế thì tại sao là nhường cái ngày này tôi là thứ bảy, rồi tôi tổ chức cúng dường, thì ông qua ngày thứ tám thì làm gì mà, ông là dân mà tôi là vua, làm gì mà không nhận nhường cho tôi được à?
Dạ bạch đức vua, đức vua cũng hiểu cho hoàn cảnh của con. Không giống gì đức vua, con không có của tiền nhiều như đức vua, và không có quyền thế như đức vua. Mà hoàn cảnh của con rất là khốn khổ của đức vua à. Sợ gì con có được mấy cái bao thóc đây, đem tới ngôi chùa bàn đa này để bố thí cho mọi người, là con phải bán cái thân của hai vợ chồng con cho một vị trưởng giả để đổi lấy được một số tiền mua được những cái thóc gạo như vậy. Và nếu như mà ngày thứ bảy này con không bố thí cúng dường, thì qua ngày thứ tám con không còn có cơ hội làm nữa, bởi vì con phải đến ở đời trong nhà người ta để trả lại món tiền này. Cho nên đâu con đâu có quyền tự do mà đi làm chuyện này chuyện nọ được. Cho nên đó là chính mà cái lý do mà con quyết là không thể dời sang ngày sau được. Cho nên mong đức vua thông cảm cho con, có nào đâu mà dám chống lại cái lời của đức vua, không dám nhường cái đức vua.
Trẫm hiểu rồi. Thế ra là vậy hả? Chà chà, anh Nghị Hoàng đúng là một người hiền nhân
hiếm có.
Thế mà bấy lâu này ta chưa gặp bao giờ. Quả là tấm lòng của ông, tình thương của ông rất là vĩ đại. Thế thì thôi được rồi, tôi đây sẽ chấp nhận nhường lại ngày thứ bảy tới cho ông mở cuộc bố thí cúng dường. Và đồng thời ngày sau hôm đó ông hãy đến triều đình để nhận những cái tài lộc mà ta ba thưởng, ta sẽ thưởng cho hai vợ chồng ông chắc chắn là rất nhiều vàng bạc châu báu và những điều quyền lợi ở đất nước này, ưu tiên thì vợ chồng ông đều có quyền hưởng lợi lộc đó. Này, đừng có ngạc nhiên, đừng có ngạc nhiên, đứng dậy. Sở dĩ mà hai ông bà có được cái điều này, đó chính là cái phước báo hiện tiền mà ông bà có được. qua cái hành động, qua cái tấm lòng của mình đối với dân chúng ngoài thành Hòa Nai này. Và trước cái tấm lòng, cái tình thương của Đức Vua cảm động quá, thì hai vợ chồng ta mới quỳ sụp xuống và lạy tạ ơn Đức Vua, và đồng thời hướng về Đức Phật và tỏ cái tấm lòng biết ơn vô hạn, nhờ cái đức tính từ bi cứu độ, nhờ cái giáo lý của Ngài thâm nhập trong tâm hồn của mình. Hôm nay hai vợ chồng đã gặp được một vị vua rất là nhân hậu, hiền đức, mà hai vợ chồng từ hai bàn tay trắng hôm nay đã trở thành một người giàu có. Thì đó là cái phước đức mà hai vợ chồng Kế Sa La có được. Thì thông qua một cái nguyên nhân mà chắc có lẽ chúng ta ai đây cũng biết. Thế thì theo quý vị, cái nguyên nhân đó là cái nguyên nhân gì mà khiến cho hai vợ chồng từ là một kẻ bàn tay trắng không, để rồi trở nên một cái người giàu có ở trong vùng đất nước xứ Hòa Nam?
Dạ thưa thầy, vì hai vợ chồng đó đã có tấm lòng biết yêu thương mọi người, nhờ phước báo đã dùng thân mình mà để lấy tiền để mà mua thuốc gạo cho dân chúng. Nhờ như vậy mà hai vợ chồng đó đã có được nhân duyên gặp Nhật Vua. Từ đó vua đã cảm động trước tấm lòng của hai vợ chồng và ban thưởng cho hai vợ chồng.
Cũng trong một cái trường hợp, nếu giữa cuộc sống này mình cũng rơi vào cái trường hợp như là vợ chồng Kế Sa La, và bên cạnh mình cũng có những người đói khổ như vậy, thế thì trong tình cảnh đó, đặt trường hợp của mình, thì mình sẽ có cái cách giải quyết như thế nào?
Thì theo con nghĩ thì Đức Phật đã từng dạy, nếu mà mình mà không có của cải nhưng mà mình hoan hỷ trước cái việc làm tốt cũng như cái hoàn cảnh khó khăn của người khác, thì cũng ví như là một cái ngọn đèn mà mồi thêm ngọn đèn khác. Tức là cái phước đức và quả báo nó cũng như thế, cũng ngang nhau. Nếu mình mà có tấm lòng vị tha hoan hỷ, không có tiền bạc thì mình nên giúp sức lực, cũng như con vừa rồi không có tiền bạc mà con đi dùng cái thân mình để giúp đỡ.
Đi đâu? Và cứu trợ thảo đó, đúng không chứ? Không có của nhưng mà có gì? Có công, đúng rồi, cũng phải có nghe, chứ đừng có làm không làm gì kỳ lắm, phải không nào? Rồi bây giờ như thế này nè, có một cái điều này mà có rất là nhiều Phật tử đến hỏi mình thắc mắc, và điều này chúng ta thấy trong câu chuyện rất là rõ rồi. Vợ chồng Kế Sa La làm phước thì hưởng phước ngay, cho nên mới có câu chuyện là phước báo hiện tiền. Nhưng mà trong cuộc sống này cũng có nhiều người đã từng làm những việc như Kế Sa La, trả lại được có cái kết quả gì, và có những người làm phước thì cũng được giàu. Có người làm phước là tự nhiên làm phước là tự nhiên nghèo, có nhiều tai họa đến nữa. Theo quý vị giải thích dùng tại sao có những trường hợp xảy ra như này, giải thích và cho ra một lời đáp án chính xác để cho tôi đi làm phước cho nó đúng. Chứ bố hoài bữa giờ tôi cũng cúng nhiều rồi thấy chả có cái kết quả gì hết, thấy bỏ ra không mà không thâu vào nơi, buồn quá trời luôn, lỗ quá. Bây giờ ai nói nè?
A Di Đà Phật, thưa thầy, cho con nói về nếu mà cái người mà hôm nay bố thí mà họ được thì phước tiền hiện tiền á, là bị nhân duyên họ đã chín mùi, hôm nay họ nhận. Còn cái người mà họ làm phước hôm nay mà sau họ cũng còn khổ, là bởi vì nếu mà người biết cúng dường á mà họ biết khổ mà mình cứ rên hoài thì người đó là chưa phải là cúng dường. Người mà biết mình cúng dường mà không có may mắn đến, mà cái nghĩ đó là mình đã trả được cái nợ nần của kiếp trước á, thì mình cho đó là sự an lạc. Thì hôm nay nếu như mà cúng dường như vậy thì bây giờ bằng như thế nào để cúng dường, có một phép cúng dường, thì bằng cách á, khi mình cúng á thì đừng có kệ mình cúng, mà mình phải đem một cái tâm cúng thực sự, cũng giống như một vị mà cúng năm cung đậu mà cái tâm rất là thanh tịnh, khác một vị cúng 1 triệu mà có cái tâm là tai cúng 1 triệu, thì tất nhiên cái công đức của cái người năm cung đầu nó lớn nhiều hơn cái người 1 triệu, thì đó là kết quả của con nói ngày hôm nay.
Không ngoài đó là cái tâm lòng của mình, không nào? Từ trái tim phải đến từ trái gì, trái tim, không có ngoài những gì khác.
Phật quanh ta ở nơi ta bà, khi uống ăn nhờ niệm Di Đà, và khi ta làm điều nhân ái, thấy y như là Phật đến trong ta, thấy y như là Phật đến trong ta. Đời ta qua bao nhiêu phố phường, nhưng chỉ vui trên một con đường, đường thanh cao giạt rào mưa pháp, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương, sống trong muôn loài ngập nắng yêu thương. Về đi thôi dứt tan não phiền, xa nẻo mê danh lợi sắc tài, làm thân tâm hận sâu tê tái, quyết quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ giác an vui.
Quay trở về bờ giác an vui, quyết quay trở về bờ.